Thanh Tú và Hoàng Trang xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ năm ngày 2 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước.
35 người chết, mất tích, thiệt hại hơn 483 tỷ đồng do thiên tai gây ra trong tháng 5.
Thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.
Đại lễ Bạch Kim đánh dấu 70 năm trị vì của nữ hoàng Anh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 2 tháng 6 tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15. Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước. Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, đồng thời kiến nghị giải pháp khắc phục để đưa đất nước tiếp tục phát triển bền vững hơn trong giai đoạn hậu đại dịch Covid-19. Các đại biểu cho rằng dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng những bất ổn về tình hình thế giới đã ảnh hưởng lớn đến các biện pháp đã đề ra, nhưng kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến nay đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Cũng tại phiên thảo luận sáng nay, cùng với đánh giá cao những kết quả đạt được về kinh tế xã hội, nhiều đại biểu cho rằng chính phủ cần sớm triển khai các nghị quyết về phục hồi phát triển kinh tế, bởi chậm là sẽ đánh mất cơ hội cho phát triển.
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập 63 đoàn thanh tra kiểm tra công tác chỉ đạo tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi của các sở giáo dục và đào tạo, hội đồng thi, điểm thi. Đây là một trong những nội dung trong văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các cơ sở giáo dục và đào tạo, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Theo đó, công tác thanh tra kiểm tra tập trung vào 6 nội dung: chuẩn bị tổ chức thi, coi thi, chấm bài thi tự luận, chấm bài thi trắc nghiệm, phúc khảo, xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
Liên quan đến giá sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới tăng gấp 2 đến 3 lần, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sắp tới Bộ sẽ ban hành thông tư quy định tiêu chí, quy chuẩn riêng về sách giáo khoa để điều tiết việc này một cách cụ thể hơn và có hiệu quả hơn. Đồng thời, giải pháp quan trọng hơn là Bộ đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ và Quốc hội bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được nhà nước định giá.
Báo cáo mới nhất về tình hình thiên tai tại Việt Nam của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho thấy, chỉ tính riêng tháng 5 năm 2022, nước ta đã chịu ảnh hưởng của 49 trận mưa lớn, 15 trận mưa dông, lốc, sét, 13 vụ sạt lở bờ sông, 17 trận động đất, khiến 35 người chết, mất tích, 15 người bị thương. Ngoài ra, thiên tai cũng gây thiệt hại về kinh tế, ước tính khoảng 483 tỷ đồng.
Qua số liệu thống kê hàng năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước, trung bình mỗi ngày có 5 trẻ bị đuối nước, đứng đầu trong các tai nạn thương tích của trẻ. Đuối nước chủ yếu ở khu vực nông thôn, cao gấp 4 lần so với thành thị. Thường vào những tháng học sinh nghỉ hè, mặc dù con số thống kê đã giảm mỗi năm 100 trường hợp so với năm 2010, song đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam. Bên cạnh đó, chỉ hơn 30% trẻ em Việt Nam từ 6 đến 11 tuổi biết bơi.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết sau một tháng triển khai lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên toàn quốc, tính đến hết tháng 5, chương trình phát triển được hơn 105.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong đó số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt khoảng 32.800 người, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là khoảng 72.400 người. Kết quả đạt được cao hơn so với mục tiêu ban đầu của chương trình là phát triển 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau sự kiện.
Những ngày gần đây, nguồn cung rau xanh tại Hà Nội khan hiếm, đẩy giá rau xanh liên tục tăng cao gấp 2 đến 3 lần. Điều này đã tác động trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của từng gia đình tại Hà Nội. Trước kia, rau muống còn có 5 cho đến 7.000 đồng một bó, thì nay là 15 đến 20.000 đồng một bó. Các loại rau ngót, rau cải hiện không loại nào có giá dưới 10.000 đồng một bó. Một số loại quả ít bị ảnh hưởng bởi mưa lớn cũng bị đội giá lên cao do lượng rau về chợ ít theo các tiểu thương. Vì mưa lớn kéo dài nhiều ngày nay tại Hà Nội và các khu vực lân cận đã khiến cho sản lượng rau xanh giảm, khiến các mặt hàng này bị đẩy giá lên cao.
Vào 22 giờ ngày hôm nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu đầu tiên tại vòng chung kết U23 châu Á 2022 khi gặp U23 Thái Lan, đối thủ mà chúng ta vừa giành chiến thắng trong trận chung kết SEA Games 31. Tuy nhiên, ở lần gặp nhau lần này, cả hai đội đều có những thay đổi lớn cả về cầu thủ lẫn ban huấn luyện. U23 Việt Nam hiện được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Gong Okeong, nhưng không còn sự góp mặt của các đàn anh như Hùng Dũng, Hoàng Đức hay Tiến Linh. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao và đang rất quyết tâm giành chọn 3 điểm trước đội tuyển U23 Thái Lan để có sự khởi đầu thuận lợi. Bên kia chiến tuyến, U23 Thái Lan ở giải đấu lần này được bổ sung nhiều cầu thủ chất lượng ở nhiều tuyến.
Chuyển sang phần tin quốc tế, hiện đã ghi nhận hàng trăm ca đậu mùa khỉ tại nhiều nước không thuộc châu Phi, nơi đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu. Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc WHO cho biết hiện tổ chức này đang tiến hành điều tra dịch tễ, song sự xuất hiện của bệnh đậu mùa khỉ tại nhiều nước cùng một thời điểm cho thấy căn bệnh này có thể đã lây lan trong một khoảng thời gian mà không được phát hiện.
Theo một nguồn tin của chính phủ Nhật Bản, nước này ước tính sẽ đạt được doanh thu từ thuế cao kỷ lục trên 65.000 tỷ yên, tương đương với 502 tỷ đô la Mỹ trong tài khoá 2021, nhờ thuế doanh nghiệp và các loại thuế chủ chốt khác dự kiến sẽ tăng trong bối cảnh nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi từ đại dịch COVID-19. Doanh thu từ thuế doanh nghiệp trong tài khoá 2021 kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2022, đến nay đã tăng 20% so với cùng kỳ của tài khoá trước, trong khi thuế thu nhập và thuế tiêu dùng dự báo cũng sẽ tăng, từ đó nâng tổng doanh thu từ thuế của Nhật Bản lên mức cao kỷ lục trong năm thứ hai liên tiếp.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa quyết định thu hồi một loạt hạn chế với các chuyến bay tới Cuba, quyết định được áp đặt dưới thời chính quyền tiền nhiệm, bao gồm cả việc chấm dứt lệnh cấm các chuyến bay từ Mỹ tới các sân bay khác ở Cuba, ngoài thủ đô La Habana. Hồi tháng trước, Nhà Trắng đã tỏ dấu hiệu về động thái được lên kế hoạch trước này như một phần trong việc điều chỉnh chính sách lớn hơn trong ngoại giao với Cuba.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nước này đã thiết lập hạn mức tín dụng 120 tỷ đô la Mỹ cho các dự án hạ tầng trong nỗ lực nhằm vực dậy nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch COVID-19. Trong những tháng vừa qua, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã chậm lại nhiều do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt khiến cho nhiều nhà máy phải tạm ngừng hoạt động và gây gián đoạn chuỗi cung ứng. Việc hỗ trợ các dự án hạ tầng tại những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nhất được xem là công cụ chủ chốt để tạo thêm việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại các địa phương.
Chính phủ Brazil mới đây đã công bố số liệu cho thấy số vụ cháy ở rừng nhiệt đới Amazon trong tháng 5 vừa qua đã tăng tới 96% so với cùng kỳ năm ngoái, trở thành tháng 5 cháy rừng tồi tệ nhất trong vòng 18 năm qua. Viện Nghiên cứu Vũ trụ Quốc gia Brazil đã ghi nhận 2.287 vụ cháy rừng Amazon trong tháng vừa qua, tăng mạnh so với 1.166 vụ của tháng 5 năm 2021. Đây là số vụ cháy rừng trong tháng 5 nhiều nhất mà cơ quan này từng ghi nhận, kể từ mức kỷ lục 3.131 vụ cháy rừng hồi tháng 5 năm 2004. Số liệu này khiến giới phân tích lo ngại cháy rừng trong năm nay có thể nghiêm trọng hơn so với năm ngoái.
Hàng triệu người trên khắp nước Anh và thế giới hôm nay ngày 2 tháng 6 sẽ cùng hòa mình vào các sự kiện mừng đại lễ Bạch Kim đánh dấu 70 năm trị vì Vương quốc Anh và 14 quốc gia thuộc khối thịnh vượng chung của nữ hoàng Elizabeth, người nắm giữ ngai vàng lâu nhất trên thế giới. Tự hào về những đóng góp của nữ hoàng Elizabeth trong 70 năm qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết trong lịch sử của chúng ta chưa có vị vua nào từng phục vụ đất nước lâu như nữ hoàng Elizabeth. Đây là năm Bạch Kim đầu tiên từ trước đến nay, nhưng quan trọng hơn, chưa có vị vua nào từng phục vụ đất nước này tốt như vậy.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, nhiều loại thú lớn hoang dã biểu diễn trên sân khấu xiếc đã để lại những ký ức khó quên trong lòng khán giả yêu mến xiếc thú qua nhiều thế hệ.
Tuy nhiên, để tuân thủ các công ước quốc tế về việc hạn chế, chấm dứt sử dụng động vật hoang dã trên sân khấu xiếc, các loài thú lớn như là voi, hổ, gấu đã không còn xuất hiện trên sân khấu của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Xiếc dê, xiếc lợn, xiếc chó, xiếc mèo, rất nhiều vật nuôi gần gũi với con người đã được đào tạo diễn xiếc. Còn những siêu động vật hoang dã do nghệ sĩ xiếc đảm nhiệm. Hầu hết khán giả đều bất ngờ khi những vật nuôi quen thuộc lại có thể làm những động tác xiếc rất tốt, đầy tự tin giữa ánh đèn rực rỡ và tiếng nhạc rộn ràng. Em Nguyễn Bảo Thiên Kim thích thú cho biết.
hôm nay xem chương trình siếc con thấy rất là thích. Con thích nhất là chương trình Mèo và Chó. Mèo đi quanh cổ của một cô, còn chó thì làm theo những lời chú nói.
Đây là năm đầu tiên mà nhiều vật nuôi được đào tạo để đưa lên sân khấu với mục tiêu xây dựng thương hiệu sản phẩm nghệ thuật siếc thú mới của Liên đoàn Siếc Việt Nam. Theo nghệ sĩ Bùi Kim Cương, Liên đoàn Siếc Việt Nam, để có những tiết mục hấp dẫn như thế này, nghệ sĩ huấn luyện phải tốn rất nhiều thời gian, tâm sức để nuôi dạy và tập cho chúng những động tác thật sự là siếc đúng nghĩa.
Bản chất là những con vật nuôi là nó đã gần gũi với con người rồi và nó cũng rất là tình cảm. Thế mà trải qua khi mình tiếp xúc ấy thì mình thấy là nó rất nhiều cái điểm mà mình có thể khai thác vào siếc thú được. Và khi mà cái xu thế mà chuyển từ động vật hoang dã xuống sang động vật nuôi ấy, thì là chúng tôi phải tập khoảng 1 năm rồi thì bắt đầu mới ra được sân khấu biểu diễn.
Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, phó giám đốc Liên đoàn Siếc Việt Nam cho biết, tiến tới thay thế hoàn toàn động vật hoang dã diễn siếc. Những năm qua, Liên đoàn Siếc Việt Nam đã kết hợp với các trung tâm bảo tồn để chuyển những động vật hoang dã về môi trường sống của chúng. Thiếu vắng những bạn diễn lâu năm đó, các nghệ sĩ đã không ngừng tìm tòi sáng tạo những tiết mục mới để thu hút khán giả.
Thì hiện nay Liên đoàn Siếc Việt Nam đã thực hiện được đầy đủ những cái mà quy định. Hiện nay thì voi và gấu sẽ thiếu vắng trên sân khấu siếc. Chuyển đổi và dùng nghệ sĩ siếc trong các lớp thú hoang dã. Có những điều thuận tiện hơn là khi mà các nghệ sĩ trong các lớp thú hoang dã, mặc dù nó không hấp dẫn là thành con thú thật, nhưng chúng tôi truyền tải rất nhiều thông điệp thông qua người nghệ sĩ, kể cả về những cái lời thoại, kể cả những hành động.
Sự hào hứng và những tràng pháo tay từ khán giả đã minh chứng cho hiệu quả và nỗ lực không mệt mỏi của Liên đoàn Siếc Việt Nam nói riêng, ngành siếc Việt Nam nói chung trong xu thế hội nhập với quốc tế.
Và phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.